Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hành Trường sẽ nói về đề tài tu đạo vợ chồng. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Loan và kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay là cái mùa bắt đầu vào lạnh rồi các bạn. Thành ra là hy vọng là các bạn cũng giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận. Vì cái gió mà nó trở trời và nhất là bây giờ là có mưa bão bên vùng miền Đông nữa. Và mình bên này miền Tây nhiều khi là khí hậu thất thường. Cho nên xin các bạn cũng cẩn thận trong vấn đề ăn mặc. Ăn thì nên ăn cái gì mà con người mình nó còn nóng lâu và nó dễ tiêu. Mà mặc thì mình cũng nên mặc áo quần làm sao mà mình lúc giữ ấm được thì nó giữ ấm cho nhiều. Lúc không cần giữ ấm thì cái áo nó cũng nhẹ nhàng. Thì thầy chỉ có cái lời khuyên đó, vì là cái mùa đông mà tới thì lúc nào nó cũng mang theo nhiều cái lạnh lẽo lắm. Nhất là các bạn biết đó là nhiều người mà cao niên thì rất cần thiết là để cho có được sự ấm áp ấm cúng. Cho nên là nếu mà các bạn trong nhà có các vị nào mà cao niên này thì mình cũng cho những vị đó những cái sự ấm áp ấm cúng, cho những cái lời, cho đến những cái món ăn thức uống, làm sao mà các bạn mà lớn tuổi nó ấm cúng được rồi. Thì gần đây thầy có một cuộc cái chương trình dạy học của thầy đó, thì rất là vui là mỗi thứ ba thứ năm ở cái trung tâm Hội Từ Bi Phụng Sự đó, thì thầy có cái lớp gọi là cái lớp dưỡng sinh. Nhưng mà dưỡng sinh này có cái tên đặc biệt lắm, gọi là sống vui khỏe. Thì thầy dạy exercise, rồi thầy đi picnic về bạc ở My Square Park, rồi thầy nói chuyện. Nhưng mà đối nói chung là mình muốn có một cái nơi mà nó có cái ấm cúng, bà con ai cũng có thể tới mà vui vẻ với nhau được. Thì cái lớp đó là một phần đó, từ 8 giờ tới 10 giờ, từ 3 tới 5. Các bạn nghe chương trình nhiều, các bạn có muốn tới học thì vui lắm. Nhưng mà điều kiện là các bạn phải trên 60. Nhưng bạn mà dưới 60 thì quá rẻ đi. Trên 60 thì cái lớp đó thì mình dạy làm sao mà cái não nó lúc nào nó sáng suốt được. Vì cái não mà nó làm được ba cái chuyện như thế này: một là mình có thể lúc nào mình cũng có thể vận động được, hoạt động được. Cái thứ nhì đó là mình có thể thở điều hòa về cái động tác của mình. Và thứ ba đó là mình có thể nhớ được cái tên của cơ thể và mình lập lại được cái tên của cơ thể, rồi mình làm cho cái não của mình nó coordinate, nó phối hợp các vận động được. Thì bà hỏi thưa thầy, tại sao mà thầy nói chuyện này trong cái đề tài này chi vậy? Dạ thưa bác, là vì thầy muốn quảng cáo. Thầy muốn quảng cáo cái lớp đó. Cái lớp đó là cái lớp đó mà gọi là dưỡng sinh sống vui khỏe. Vì là thầy cảm thấy là mùa đông nhiều khi đó là mình không những là mình thiếu sự ấm áp, mà hơn nữa đó là nhiều khi là mình cảm thấy là cái thân thể mình khi nó cứng, nó co lại, mình lớn tuổi. Thì cái đề tài này đó là cái đề tài mà thầy thấy rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Và cái đề tài mà thầy nói dưỡng sinh đó là cũng một phần đó của cái đề tài mình nói tới là cái đạo vợ chồng. Tại vì cái dưỡng sinh và đạo vợ chồng nó gắn bó như nhau. Từ cái dưỡng sinh làm sao mình sống đó mà cho nó được hài hòa, nó sung sướng, nó trẻ trung. Nhưng mà cái đời sống vợ chồng của mình đó, nếu mình không dưỡng nó, không luyện nó, không tu nó, không nuôi dưỡng đó, thì cái đời sống vợ chồng mình, dù mình dưỡng sinh mà có hai cách mấy đi nữa thì nó cũng không thể nào thành công được. Cho nên là mình làm hai chuyện. Đầu tiên là thầy muốn cống hiến là có cái lớp để các bạn tập dưỡng sinh, bạn tập cho nó khỏe người và cái não cho nó tốt, cái động tác mình cho nó nhanh nhẹn. Nhưng mà thứ hai nữa thầy muốn nói tới là mình làm sao mà mình sống mà hài hòa với nhau. Vì những bác mà tới tập nhiều khi các bạn đã cao niên rồi, và ở sống với nhau cũng không phải trên 10-15 năm mà nhiều khi trên 30-40 năm rồi. Đấy. Thì bây giờ đó, nếu mà nói về cái đạo vợ chồng thì thầy muốn trở lại một cái bài giảng mà thầy đã nói cũng cách đây chừng 10 năm rồi các bạn. Là thầy nói tới là cái đạo vợ chồng trong cái quan niệm Á Đông hồi xưa đó, thì mình nghĩ tới cái chữ hàm và chữ hàng, hai cái quẻ rất là quan trọng ở trong kinh dịch. Tại sao thầy không dựa vào cái triết lý nhà Phật mà nói? Tại vì nhà Phật của mình nhiều khi đó mình nghĩ tới thoát tục, nghĩ tới làm sao mà mình lên cực lạc thế giới, nghĩ tới làm sao là mình ra khỏi cái trần lụy. Cho nên nhiều khi đó mình ít khi nào đó mà nhận mạnh và mổ xẻ cái triết lý sâu sắc của đạo vợ chồng, mà theo cái kiểu đó mình gọi là nó có cái lớp lang triết lý như là bên đạo Khổng. Cho nên đạo Phật mình đó, khi mà truyền vào Việt Nam hay là truyền vào bên Trung Hoa đó, thì thường thường là mình dựa vào cái căn bản là cái đạo vợ chồng đã được dạy rồi, dạy bằng cái triết lý của cái người mà thuộc đạo Khổng rồi hay là Nho giáo rồi. Nhưng mà các bạn biết cái đạo Vô Giông mà mình gọi là trong hai cái quẻ mà quan trọng của hàm, hàm đó gọi là Trạch Sơn Hàm, và của Hằng gọi là Lôi Phong Hằng. Trạch Sơn Hàm nghĩa là gì? Trạch Sơn Hàm đó có nghĩa là trạch là cái hồ nước, cái đầm nước, sơn là cái núi, có nghĩa rằng ở trên cái núi mà nó có cái đầm, tức là các bạn cứ tưởng tượng cái núi nó cao vô cùng, nó thanh tịnh vô cùng, nó cao, nó hơn mặt đất mà nó trôi lên. Mà trên cái mặt núi đó đó thì đáng lẽ nó cao nhòn lên không, nó bằng lại nó có một cái hồ lớn, thì cái hồ đó ánh sáng đó là nó chiếu tỏa khắp nơi. Mà nếu mà bạn nhìn lên cái mặt đó, thì bạn thấy là cả cái vũ trụ nó phản chiếu, bạn nhìn vào cái mặt hồ, bạn nhìn cái nước hồ, nó thấy cái sự vô biên vô cùng. Thì tẻ ra đó, đó là hình ảnh mà của cái đạo Vô Giông, là cái đạo mà mình phải đạt tới cái chỗ là nó bao dung vô cùng. Là cái bao dung đó là ý nghĩa của chữ hàm. Hàm có nghĩa là inclusion, có nghĩa là chất chứa được, hàm chứa được. Mà hàm cũng có nghĩa rằng là cái đặc tính mà embracing, là mình bao nạp được. Thì giống như là một cái mặt hồ nước nhỏ trên kia, nhưng mà nó bao nạp được cả cái vũ trụ lên. Cho nên cái người xưa người ta dạy rằng là mình tu cái đạo hàm là mình tu cái tâm mình cho nó rộng lớn để mà chứa đựng lẫn nhau. Thì trong cái đạo Vợ Chồng đó, thì thường thường đó là mình sẽ có những cái cảm xúc, cái tâm tình, cái ý kiến đó, nó có thể là làm cho mình thấy rằng là không dễ mà hài hòa được. Nhưng mà mình phải làm sao mà mình có thể tâm mình nó rộng như là cái bầu trời, mà mây nó lớn cỡ nào mình cũng có thể chứa đựng được. Và trong cái bầu trời đó, bạn nhìn xuống cái mặt của cái hồ nước đó, thì bạn thấy rằng đó là bất kỳ cái chỗ nào đó trên vũ trụ mình cũng có thể nhìn được, mình đứng đúng góc độ thì mình nhìn được. Cũng vậy, khi mình sống với nhau đó mà mình đứng đúng góc độ thì mình nhìn được cái tư tưởng của người kia. Thường thường là mình không thể cảm nhận và bao dung được là bởi vì mình đứng không đúng góc độ nên mình không thấy được. Tại sao đó mà cái mặt hồ này là phải ở trên ngàn núi, nó không ở dưới đất? Thì khi ở dưới đất đó, thì nó sẽ không có thấy được toàn bộ cái bầu trời, mà mình sẽ bị cái cây, cái cối, bị những cái chỗ mà mình gọi là cái chướng ngại vật nó che đi, mình không thấy cái bầu trời được. Cho nên cái đạo Vợ Chồng nó cần mình phải thấy được cái bầu trời. Cái bầu trời đã tượng trưng như cái gì bạn biết không? Cái bầu trời đó tượng trưng cho cái sự cởi mở vô tận của cái chân tâm, hay là mình gọi là cái Phật tánh. Nhưng mà nói về thì xa quá, nói là cái tình thương mà vô hạn. Thì cái bầu trời đó là tượng trưng cho tình thương vô hạn. Thì bà hỏi thì thầy, 10 năm trước thầy giảng, nhưng như thầy không có giảng cái câu này, thầy không nói tới cái tình thương vô hạn. Thì thưa các bác, 10 năm sau á, thì có lẽ là cái đôi vợ chồng nào mà nghe thầy giảng 10 năm trước thì bây giờ là cũng lớn tuổi hơn 10 năm rồi. Lớn hơn 10 tuổi rồi, cho nên thầy mới nói tới cái chuyện là cái tình yêu bây giờ nó trở thành cái tình thương vô hạn. Sau khi mình lấy nhau được 1-2 năm thì tình yêu vẫn là tình yêu. Mình vẫn còn có những cái sự ràng buộc trong thể xác với nhau, phải nuôi con, phải nuôi gia đình vân vân. Nhưng mà sau khi mà một thời gian lâu rồi, 10, 15, 20 năm rồi, thì từ từ đó, cái tình của mình đó, nó không phải là tình nghĩa các bạn ơi. Tại vì tình nghĩa là giống như thế mình bắt buộc phải làm vậy đó. Có cái nghĩa phải mình lấy nhau là vì đứa con mình phải nuôi nhau, phải sống với nhau là vì đứa con mình đó. Không, cái tư tưởng đó nó là cái tư tưởng còn hàng hẹp lắm. Là bởi vì nó thiếu cái tình thương đó, mà phát từ cái quả lòng ra. Giống như mình phải sống để cho nó qua ngày đó, không được. Cho nên mình phải sống làm sao đó mà nó, mỗi ngày mình sống với cái người phối ngẫu của mình, là mỗi ngày đó cái tình thương mình nó lan ra, nó xúc chạm đến cái tâm người kia và làm cho người ta cảm động được. Cách đây cũng không có lâu lắm, thì thầy có một cái email gửi cho thầy. Email đó nói như thế này: thưa thầy, xin thầy bày cho con biết làm sao mà cái người chồng của con đó, ông ta giảm bớt đi du lịch. Thì thầy về việc là cái thơ, thầy hỏi dạ thưa chồng của chị du lịch cái chỗ nào, thì cô ta việc là vọn vẹn của hai chữ thôi, VN Việt Nam. Thì thầy cũng không biết rõ là câu chuyện như thế nào. Thì thầy mới đặt câu hỏi cho chị, thầy nói thế chị thì là không hiểu là chị có để ý tới cái nội niềm của chị trong cái email thầy viết, là chị có cảm thấy ấm cúng, hay là anh có thấy là anh biểu hiện cái sự cần thiết, sự ấm cúng hay không. Thầy không hiểu, thầy không nói những cái nhu cầu khác, chỉ nói chuyện đó thôi đó. Thì khoảng 1-2-3 ngày sau thì chị ta mới viết cái thơ lại cho nói là dường như là thầy đã đánh đúng được cái điểm mà con đang mắc kẹt, là con cảm thấy rằng con không có làm cho anh cảm thấy được sự ấm cúng. Và con thấy là con sống một đời của anh ta giống như là vì cái đứa con của mình đó, vì hai đứa con của mình mà con phải có cái sự đối xử như vậy cho con. Giống như con thấy con có sự lạnh nhạt, con không có chú ý tới anh này. Thì cái đó nó dài lắm, nhưng mà đương nhiên là thầy không thể nói thêm được nhiều. Thầy chỉ vài ba chi tiết Phác Họa thì các bạn cũng có hiểu được một cái điều rất là rõ ràng là nhiều khi đó là mình là cái người có trách nhiệm cho cái hành động của đối phương hay là của hành động người phối ngẫu, hành động của mình. Nhưng mà nhiều khi mình không để ý và mình không biết rằng đó là cái tâm mình không đủ rộng và cái tâm mình không đủ lan tỏa cái tình thương để xúc chạm tới người khác. Do đó thầy có một cái câu tiếng Mỹ mà thầy thường hay nói đấy, là mình thầy gọi là cái touch open. Mình làm sao mình xúc chạm được cái quả lòng của người phối ngẫu để cho cái người đó họ mở cái tâm họ ra, touch open. Chứ không phải là touch to open, mà touch open tức là mình xúc chạm để mà khai mở cái quả lòng người đó ra. Thì thưa bác, là nhiều khi trong cái quan hệ mà vợ chồng với nhau, nhiều khi mình quên rằng đó là một cái nghệ thuật sống vô cùng quan trọng. Nếu mình chỉ nghĩ đó là một cái nghĩa vụ mình phải sống với vợ mình hay là với chồng mình phải làm chuyện này chuyện kia đó, mà mình quên rằng là nhiều khi đó mình mà cứ càng nghĩ tới nghĩa vụ, càng nghĩ tới cái nghĩa cử, càng nghĩ tới cái chuyện là mình phải làm phục vụ cái này, phục vụ cái kia, làm cái hành động này, hành động kia, tức là mình nói đúng như thế là một cái duty, là cái bổn phận đó, thì cái đời sống vợ chồng nó không còn là một cái đẹp nữa. Do đó đó, khi mà cái bài 10 năm trước thầy nói đạo vợ chồng là khác với cái đạo vợ chồng ngày hôm nay mà thầy nói. Vì đạo vợ chồng ngày hôm nay thầy nói là thầy nói tới một cái nghệ thuật của cái người vợ và người chồng khi đã sống với nhau một thời gian rồi. Thì đã sống với nhau một thời gian rồi đó, thì cái nghệ thuật quan trọng nhất là cái nghệ thuật mà mình lan tỏa cái tình thương vô tận. Cái nghệ thuật mà mình làm cho người vợ hoặc là người chồng, người phối ngẫu đó, bất kỳ là họ đối xử với mình như thế nào đó, thì cái người đó vẫn sẽ phải cảm thấy được cái sự ấm áp của lòng mình. Cái bầu trời đó là rộng rãi vô biên, cái tình thương nó phải rộng rãi như thế đó. Cho nên cái chuyện quan trọng là mỗi người mình sẽ làm một cái ngọn núi với nhau, tức là mình không cho mình là thua ai cả. Ngọn núi tức là nghĩa là nó trồi lên khỏi mặt đất, tức là nghĩ rằng người chồng nghĩ rằng lúc nào tôi cũng đúng, lúc nào phải nghe tôi, gặp với tôi là ngọn núi này. Nhưng mà trên ngọn núi phải có cái hồ để mở ra để thấy sự vô tận, và cái ngọn núi mà có cái mặt hồ mà nổi lên đó, thì ngọn núi đó không còn cao nữa, tức là mình phải nhún nhường chút xíu. Do đó đó, cái khả năng mà mình nhún nhường một chút lại là khả năng biết lắng nghe. Vì mình không thể nào mà nhún nhường mình không biết lắng nghe cả. Khi mà lắng nghe thì mình tức là mình nhún nhường, và khi nhún nhường tức là mình cũng là đang lắng nghe. Nó hay như vậy đó bạn. Thôi một bước, bước luôn một bước thôi đó, mà hải khoác thiên không, là cái biển nó im lặng lại và trời mở ra vô tận. Cho nên ấy, cái đạo vợ chồng nó hay ở cái chỗ là từ cái chỗ là mình tình yêu và mình có những cái bổn phận của người mà làm người phối ngẫu. Bây giờ tự nhiên là mình mở ra một cái tình thương vô tận. Thì cái tình thương đó đó, nó quan trọng cực kỳ luôn, là nó làm cho mình phải nhún nhường. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng là mình lúc nào trúng mà người kia sai. Và mình đừng chứng minh là mình là phải đúng làm cái gì. Mình chỉ cần nói rằng làm sao mình nói là mình touch open, mình làm cho người ta cảm động và mở cái tình ra, là mình đã làm một cái chuyện mình gọi là cái nghệ thuật của đạo vợ chồng rồi. Nhưng nếu mình không touch open được đó, mà mình lúc nào cũng tranh lý, lúc nào mình cũng chứng minh là mình giỏi hơn, lúc nào mình cũng là tốt hơn, lúc nào mình cũng là cái người giỏi hơn đó, thì thế nào đó mình cũng cảm thấy là cả một cái vũ trụ là không ngừng là tranh đấu. Một cái vũ trụ của mình không có bao nhiêu đẹp cả. Cho nên cái vũ trụ nó sẽ đẹp vô cùng khi mà mình bắt đầu đó, mà mình tập lan tỏa cái tình thương và mình tập cái chữ touch open. Touch là xúc chạm, đụng chạm. Thầy có nhớ là thầy có kể cái chuyện ông Mayer trong một cái tỉnh ở bên Đài Loan đó, thì ông lúc mà ông lên Đài Bắc đó, thì ông nhớ sực ra là người vợ đó ở Cao Hùng đó, là ngày hôm nay là ngày mà sinh nhật. Nên ông vừa mà tới cái trạm xe thì ông tức tốc đó, ông order một cái hoa, ông gửi về cho bà ngay. Thì trong ngày đó thì bà nhận được cái hoa, thì ông rất là mừng là vì sinh nhật là có gửi cái hoa rồi. Nhưng không ngờ bà điện thoại lên mà hỏi sao mua chứ tốn tiền gì. Thế cái bà cái chuyện đó nó buồn cười, nhưng mà ông nói không, tại vì tôi là đi học ở Mỹ, nhưng mà tôi cũng biết, cho nên tôi không cãi lộn làm cái gì, mà tôi chỉ mỉm cười thôi. Cái sự cảm thông nó quan trọng lắm. Và cái touch open là nhiều khi đó, các bạn muốn xúc chạm nhưng mà người ta lại động, và người ta có cái văn hóa khác, người ta nghĩ khác. Cho nên đó là một cái nghệ thuật kinh khủng là bạn. Làm vợ chồng một nghệ thuật rất là kinh khủng. Tại vì khi bạn ở với nhau lâu quá rồi, nhiều khi mình gọi là mòn đi, cái tin là mòn đi, nên mình không có để ý, và mình không biết làm sao mà làm người ta cảm động. Còn một cặp khác cũng nói với thầy hay lắm. Thì anh nói với thầy, chính anh là nói với thầy, giống ai nói với thầy. Anh nói, tụi tôi là người Mỹ gốc Âu Châu, cho nên á, khi mà làm cái sinh nhật mà 30 năm đó, thì tôi mới mua cái vé để mà hai vợ chồng của tôi đi về lại bên Âu Châu, để mà đi về thăm cái xứ mà hồi xưa mà tổ tiên của tôi đã ở. Và tôi nghĩ là cái đó là một cái món quà mà đẹp nhất để mà tôi muốn tặng cho người vợ. Anh đi đặt xe đó. Thì đúng theo bọn người, để khiến cái lúc mà sinh nhật thì tôi đem hai cái vé ra đó, tôi đưa cho bà đó, thì bà là khóc ròng đấy. Thì tôi mấy đứa con rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao bà khóc. Có phải là tôi bị deny, tôi bị là khước từ, hay là vì sao mà bà lại khóc như vậy? Thì không ngờ bà mới nói với tôi, bà vợ mới nói với tôi như thế này. Bà nói là cái điều mong ước của em đó, không phải là em đi về thăm lại cái quê hương, về thăm về xứ sở, mà điều mong ước của em đó là anh có thể đi theo em đi làm cái chuyện mà em muốn. Tại trong 10 năm nay, mười mấy năm nay đó, là em chỉ làm theo chuyện anh muốn, chứ chưa bao giờ mà anh muốn làm cái chuyện em muốn. Không phải là cái vé, không phải là cái chuyện đi. Cho nên em khóc òa là bởi vì không ngờ là anh đã làm được cái chuyện mà em không bao giờ muốn nói. Vì em biết nếu nói ra nó không còn là cái nghệ thuật mà sống nữa. Hay chưa? Rất là hay. Thì chính người chồng là cái người mà kể cái chuyện này cho thầy nghe. Và ông nói với thầy như thế này, nói là đôi khi tụi tôi sống nhưng mà tôi không hề nghĩ tới hai cái chữ là the art of living, cái nghề thuộc sống. Chứ đừng có nói là the art of husband and wife, of being husband and wife, the art of marriage, nó không có, just living đó. Thì ông nói với thầy, ông nói với thầy là cái nghề thuộc sống nó quá hay, nó quá đẹp đấy mà. Sau khi nhiều năm rồi, bây giờ ăn cái Avenue Vạc Xe rồi, thì tôi mới thức tỉnh ra. Tại vì tôi không ngờ là bà rất để ý, mà bà không nói vì bà nghĩ là nói ra là không còn đẹp nữa. Cái nghệ thuật chỉ cảm mà thôi, bắt buộc không được. Thưa bà, cái đó là cái lý do mà tại sao mà cái chữ hàm là hay vô cùng. Vì cái chữ hàm là cái tấm của mình nó mở rộng, mình muốn làm sao mình touch open, mình làm sao mình làm cho người ta cảm động. Mình không thể nói được, mình không thể mechanical là mình máy móc mình nói ok, tôi ngày đó mình đi nha, hay mình đi chơi với nhau nha. Mình không thể nói được, nó còn một cái yếu tố bất ngờ nào đó đó mà tới mình làm cho cái đối phương là họ cảm động ra, họ thấy cái người mà phối ngẫu của mình đó, là cái người mà mình sống với nhau 10, 15 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm rồi đó, mà làm một cái chuyện mà ra ngoài cái sự tiên liệu. Vì khi mình sống một thời gian quá lâu rồi thì mình thường thường có những thành kiến với nhau. Mình nói rằng ông này ông nghĩ như vậy, ông còn làm gì khác đâu. Hay là bà này thì nó bà nói câu đó, bà không nói câu gì khác đâu. Tự nhiên mình làm một chuyện làm cho mình mở khai ra. Mình cảm thấy giống như tự là mình thấy được một cái chân trời gì là mới vô cùng. Và tại ra đó là cái lý do mà tại sao mình sống với nhau. Là bởi vì mình muốn thấy, muốn làm cho nhau thấy những cái chân trời mà chưa hề thấy. Thế nên bạn sẽ thấy rằng trong cái thời bây giờ đó, một cái hiện tượng rất là quan trọng mà lúc mình nghèo hoặc là lúc mình ở trong cái sự đề tám quốc gia mình không có, là cái chuyện các bạn đi du lịch. Người ta thống kê rằng đó, là cái dân mà mình gọi là cái nước Mỹ đó, là cái dân mình gọi là boomers đó, là họ nghĩ cái chuyện đi du lịch rất là quan trọng trong cái đời họ, trong cái sau khi họ đã có thành công rồi. Thì họ nói rằng đó, là sự du lịch đó, tại ra nó không phải là vì muốn đi thấy những cái chuyện khác cho đẹp đẽ với nhau, nhưng mà muốn tìm một cái yếu tố mới mẻ trong cuộc sống của họ. A newness in the marriage. Thì đó là một cái động năng rất là hay. Và nhiều khi đó, như là nếu các bác thấy là các bác không có đủ tiền bạc để mà đi du lịch đó, thì mình cũng không cần đi, mà mình hãy làm sao mà tìm được cái newness, cái mới mẻ trong cuộc sống và hiện dân cái đó cho những người sống chung với mình, không những cho vợ mình, chồng mình, mà những người mà mình sống chung. Nhiều khi mình gặp mặt, mình quen quá rồi, ôi anh Lộc chào anh, thì mình đã tính được đó là anh Lộc có bao nhiêu sợi tóc nè, bao nhiêu cái răng nè, bao nhiêu cái nếp nhăn nè, mặc kiểu áo gì, áo mới là mình biết liền. Thế thì bây giờ mình quen thuộc quá rồi, mình không có cái gì vui cả. Nhưng mà nếu mình tìm được một cái mới của anh Lộc, thì tự nhiên đó, cả anh Lộc và cả mình điều tới được một cái chỗ mà đẹp vô cùng. Và cái đẹp đó chính là cái mà mình cưới nhau. Mình cưới nhau vì cái đẹp, không ai cưới nhau vì cái xấu cả. Và nếu chẳng muốn cho cái cuộc hôn nhân nó lúc nào cũng mới cả thì hãy tìm cái đẹp. Cách đây chừng 3 tuần thì thầy làm một cái lễ cưới. Thật sự ra thầy không có làm lễ cưới mà thầy đi lên thầy nói 2-3 câu cho cái người cháu nuôi của thầy. Hai đứa đó thì cái cô vợ là 36 tuổi nhưng mà ông chồng đó là người cháu nuôi của thầy là 44 tuổi. Thì hai đứa nó mới muốn thầy làm một cái gì mà nó có ý nghĩa nhất. Nó tìm một cái nhà thờ gọi là cái nhà thờ Glass đó, các bạn biết không? Là nó ở trong cái vùng Palo Verde đó. Đó. Thì thầy mới tới làm cái lễ trong nhà thờ đó thì sau xong rồi thầy mới nói chuyện. Thầy mới lên thì thầy mình nói có một cái biểu hiện rất là hay đó. Cái biểu hiện là cái gì? Là thay vì là mình chỉ có chức nhận đó, là chức nhận nó không có đầu không có đuôi, nó không có beginning không có cái ending, là cái cuộc tình đó là cũng không có đầu và đuôi. Thì cuộc tình đó là mà theo như cái ngôn ngữ thông thường mình gọi là cái nghiệp đó, nó ràng buộc mà không đầu không đuôi, mình sống với nhau hoài mình bây giờ mình có thể rứt ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn. Thì thầy nói bây giờ đó, đối với Phật giáo thì chúng mình làm một cái chuyện khác. Thì trước đó khoảng chừng 3 tuần đó, thì thầy làm một cái vòng một sợi dây ngũ sắc rồi thầy cột trên tay của anh chàng chồng này và một cái ngũ sắc cột tay bà vợ. Năm cái màu đỏ tượng trưng cho ngũ tạng trong người mình, mà tượng trưng năm cái đức tính mà mình phải nên tập luyện với nhau. Thì dù như là con tim đó là cái tình thương mà không có giới hạn, cái phổi đó là cái lòng mà sự dễ thương, cái hiền hòa hài hòa mà lúc nào mình cũng cho ra mà thôi. Cái gan đó là nói tới cái đức tính đó, không những thẳng thắn thành thật với nhau và mình không làm cho nhau sợ hãi. Mình không có dùng những cái danh từ, những cái lời nói mà nó thô kịch làm cho người khác sợ. Đối với cái spleen là cái mình gọi là cái lá lách đó, thì mình nên làm sao đó, mình bày tỏ đó là cái sự tha thứ cho nhau khi mà gặp những cái chuyện khó khăn hay những cái điều mà làm sai lầm. Đối với cái thần đó, màu thần màu xanh đó, thì mình nên nói những cái điều đó mình làm cho thiệt thâm sâu cái trí huệ để cho người ta, người nghe, người phổi ngẫu nghe đó, họ mất đi cái cảm giác mà bất an. Thì đó thì cột hai cái vòng đó rồi. Thì đến lúc mà đám cưới thì trước kinh lóc nhà thờ, trước chùa, trước Phật đó, thầy có đem theo cái tượng Phật nữa. Thì thầy mình nói người vợ mình gỡ cái guốc thắt trong sợi dây của ông chồng, rồi ông chồng là mình gỡ guốc thắt của người vợ. Xong rồi đó, hai cái dây đó này cột lại với nhau thành một sợi dây thôi. Rồi một sợi dây đó đó mới quàng lên cái cổ của Đức Quan Bồ Tát để nói rằng đó là mình lấy nhau đó, là mình thành tựu nhau, thành tựu cái đạo Bồ Tát hay là cái đạo mà gọi là hy sinh cho nhau, cái đạo vị tha. Thứ bạc sau khi mình thầy làm như vậy rồi thì hai đứa nó mới email, text thầy. Nó không phải là nó cảm ơn mà thôi, mà nó nói nó cảm nhận ra được rằng là cái ý nghĩa đó mà làm đạo vợ chồng đó là tại ra không phải là chỉ là mình sống cho nhau mà gọi là cho nhau, mà tại ra sống để mà cùng nắm tay đi hướng về một con đường cao cả, con đường để mà đi giúp kẻ khác, đi giúp người đời, đi giúp tất cả những người xung quanh, mà nhất là con đường sống đó, để mà làm sao cái tâm mình nó mở rộng, nó vị tha hơn. Thế còn không là cái đời sống vợ chồng nó rất là ngột ngạt. Thưa các bạn, thầy có thể ngừng ở ngay đây, bởi vì cái đây là cái quẻ đầu tiên của cái đạo vợ chồng là quẻ hàm. Mình còn một quẻ là quẻ hằng nữa, lôi phong hằng là cái quẻ nói tới cái đạo vợ chồng trong một cái khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà cái chữ hàm này thôi, cái đạo này đó là nói cho mình biết một chuyện như thế này. Là mình sống nên mình có cái tình thương với nhau. Mà cái tình thương chứ không phải là tình yêu các bác ơi. Tình thương đó không có chiếm hữu được. Mà khi mình chiếm hữu mà mình chỉ mất một chút xíu cái cảm nhận là mình mất, mình không còn có control được người vợ hay là người chồng nữa, là mình giận điên lên. Thì dù như nhiều khi đó là các bạn đọc sách các bạn thấy này, là chỉ cần người chồng đó mà nhìn một cái cô nào thôi đó, mà nhìn quá 18 giây các bác, là người vợ là đã điên lên rồi, tức lắm rồi, đã ghen rồi. Thì tệ ra đó là vì mình có cái lòng chiếm hữu vô cùng. Mình không biết rằng đó, cái bản tánh mà đi nhìn những người khác, cái bản tánh nào nó ăn sâu trong tiềm thức cả mấy triệu năm của cái động vật mà mình gọi là đàn ông. Thưa các bạn, đó là những cái lý do mà tại sao đó mà cái đạo vợ chồng mình phải cần tập luyện để mình thắng được những cái dục vọng mà thấp phía dưới. Đồng thời đó, mình mở ra cái con tim của mình để mình touch open, mình làm cho người khác cũng khai mở nữa. Thành nổi cái chữ hàm thôi đó là một cái chân lý. Một cái chân lý, ngoài nó là cái triết lý, là cái chân lý đó. Mà mình cảm thấy rằng cái lý do mà mình sống với nhau là để mà mở tâm nhau. Mình sống với nhau để mà mình đạt tới cái nghệ thuật của cuộc sống. Mình sống với nhau mà để mà làm cho mình thấy rằng đó, cuộc sống nó có nhiều cái đẹp lắm, và cái sống chung với nhau đó nó có nhiều cái mà bất khả tư nghị, cái đẹp lắm, chứ không phải là sống với nhau để mà cãi lộn nhau. Nhưng mà trong cái quẻ kế tiếp là quẻ hằng đó, và lôi phong hằng đó, thì thầy sẽ nói cái chuyện là lôi là sấm sét, phong là gió. Hai cái chuyện đó là hai cái chuyện mà nó không ngừng đồng chạm nhau, và cái đồng chạm nhau không ngừng đó là cái chuyện xảy ra hàng ngày trong cái cặp vợ chồng khi mà chưa trưởng thành về mặt tâm linh đủ. Thì mình sẽ không ngừng cãi nhau, mình không ngừng thấy điểm xấu của nhau, và mình không ngừng thấy những cái chuyện mà chẳng vui, chẳng đẹp gì của nhau cả. Thầy xin hẹn bạc cái lần sau, nhưng với lần này thì xin bạc hãy nhớ ba chữ. Thứ nhất là cái chữ cái tình thương mà nó vô hạn, mở rộng, tổng quả lòng mình rộng mở, cái tình thương mà quả lòng rộng mở là nhất. Thứ nhì mình nghĩ tới cái chữ mà quan trọng nhất là touch open, làm sao mình xúc chạm, mình làm cho người khác mở tâm, làm cảm động, đánh động được con tim người ta mở tâm. Và chữ thứ ba cũng quan trọng không kém, là mình hãy lúc nào cũng embrace, lúc nào cũng bao dung được, lúc nào cũng ôm được cái người kia vào lòng mình. Và thầy xin kết thúc rằng nếu mình thường xuyên có cái quả lòng mà ôm ấp chứ không phải là cự tuyệt, thì cái đời sống hạnh phúc đạt tới cái chữ nghệ thuật. Ôm có nghĩa là embrace, có nghĩa là chấp nhận. Và khi chấp nhận lẫn nhau thì đó là cái cửa ngõ đầu tiên để cuộc sống chung đó, lúc nào cũng hài hòa cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Thái Lan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.